chính mình không biết rõ cảnh giới của mình thế nào, thì cần phải thỉnh hỏi vị thiện tri thức phán định đúng sai. Quý vị không đủ khả năng hiểu rõ cảnh giới của mình thì đừng nên đánh giá mình quá cao. Cần làm gì, chọn lựa tu hành gì của quý vị đều phải hiểu rõ, phải tha thiết sám hối. Nếu có tăng thượng mạng, ngộ nhận cảnh giới đều phải sám hối. Nếu như không sám hối thì sẽ hình thành chướng ngại lớn cho tu hành. Trong kinh Lăng Nghiêm nói đến 50 loại ám ma trên đường tu hành có thể gặp phải, thường thường đều do tăng thượng mạng, ngộ nhận cảnh giới liền dễ mắc vào lưới ma, nhất định phải tha thiết sám hối. Cho nên tu hành cần phải theo vị minh sư. Minh sư này không phải là người nổi tiếng, mà là vị thầy hiểu rõ mình, thật sự có trí huệ, thì chỉ đường đạo cho quý vị mới chính xác. Sám hối phải xả bỏ tâm có sở đắc. Tu hành là phải đem tất cả phiền não, chấp trước, vọng tưởng trong tâm đều buông xả. Nên trên kinh Kim Cang, Phật nói: chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, là thành Phật mà cũng không có gì để đắc. Viên mãn Bồ Đề đều là trở về vô sở đắc. Tâm kinh cũng nói: dĩ vô sở đắc cố Bồ Đề tắc đọa. Ngàn vạn lần không thể nhận ta đã thành Phật rồi, tôi thật đạt đến quả vị Phật, cảnh giới Phật. Quý vị còn có loại tâm như vậy là phân biệt chấp trước của quý vị đều chưa buông xả, chưa buông xả ý niệm suy nghĩ. Nên người thật sự khai ngộ thành Phật thì họ một niệm cũng không sanh, không có thứ gì là sở đắc, vô sở đắc, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Quý vị còn có quả Phật để chứng, có Bồ Tát để đắc, thì quý vị là có một vật. Quý vị có một vật thì là chưa đắc, chưa chứng. Phải hiểu rõ những điều này. Như chúng ta niệm A-di-đà Phật thì phải lão thật niệm Phật. Quý vị thấy những vị làm công quả chúng ta mặc áo phía sau đều in bốn chữ lão thật niệm Phật. Thế nào gọi là lão thật niệm Phật? Đó là gạt trừ đi tất cả vọng niệm, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, một mạch đến khi quý vị thành Phật, đều là câu Phật hiệu này. Như vậy gọi là lão thật niệm Phật. Nếu như niệm Phật mà có niệm mong cầu, bạn xem, tôi niệm được Phật A-di-đà đến rồi, tôi đã thấy hào quang rồi, tôi đã thấy hoa sen rồi, vui mừng quá độ, đi nói với mọi người, đây là không lão thật. Quý vị dính mắt tướng, quý vị có sở đắc. Có đồng tu còn viết ra giấy một số vấn đề để hỏi tôi. Con năm ngoái có nằm mơ gặp một vị hòa thượng đưa cho con một tờ giấy không có chữ nào. Rốt cuộc đó là ý nghĩa gì? Tôi liền nói với anh ta, tất cả pháp như mộng huyễn bào ảnh, vốn của nó là không, đã là không thì không nên nghĩ tưởng lại, sao không đem nó bỏ đi? Ngay cả cảnh giới trong mộng mà bạn còn chấp trước, không phải là bạn tự đi tìm rắc rối sao? Do đó, dù cảnh giới gì đều không nên chấp trước. Chân chánh tu hành, ngay cả nếu thấy A-di-đà Phật đến, thì cũng không cần phải vui mừng, vẫn là thanh thanh tịnh tịnh niệm Phật. Khi nào Phật đến để đón rước quý vị, thì quý vị liền theo Ngài đi. Ngài chưa đến đón rước quý vị, Ngài đến cho quý vị thấy, giúp quý vị tăng thêm niềm tin cũng rất tốt. Nếu như quý vị quá vui mừng tuyệt vời rồi, đi khoe với người khác là quý vị chấp tướng rồi thì bước thứ hai sẽ gặp ma chướng. Vì vậy, những đạo lý này chúng ta phải hiểu rõ. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư từng có nói qua, nếu trong lúc niệm Phật có xen tạp một chút phàm tình thánh giải, tức là không lão thật, là dối lừa mình. Phàm tình thánh giải, phàm tình là những tình chấp của phàm phu chúng ta, như ân oán đúng sai với người khác, xét định tốt xấu thiện ác người khác, phân biệt chấp trước, đó đều là thuộc về phàm tình. Không được xen tạp phàm tình trong lúc đang niệm Phật, niệm A Di Đà Phật, nghĩ nhớ đến người nào đó đối với ta không tốt, người đó rất xấu. Đã có một đồng tu trong lúc niệm Phật, nghĩ đến một người đối với anh ta không tốt, càng nghĩ càng tức giận, một mặt niệm Phật, một mặt suy nghĩ xuống nhà bếp tìm con dao để đi báo thù. Như thế là thuộc về xen tạp, rất dễ vướng lưới ma. Nhất định phải đem những phàm tình bài trừ sạch hết. Tất cả đều là giả, tất cả đều là mộng huyễn. Quý vị phải buông xả. Phàm tình phải buông xả, thánh giải cũng phải buông xả. Thế nào là thánh giải? Là niệm Phật đến trình độ nhất định, đột nhiên ngộ nhập một câu văn kinh nào đó trong kinh Vô Lượng Thọ. Tôi đã hiểu rõ ý nghĩa rồi, đây là thánh giải. Hoặc khi niệm, tôi thấy được hoa sen, trên hoa sen còn có tên của tôi. Tương lai tôi nhất định vãng sanh. Khi niệm, tôi thấy các loại tướng lành ở trên trời. Những tướng lành ánh sáng, trời rồng đều đến. Những loại cảnh giới như vậy đều thuộc về thánh giải. Trên kinh Lăng Nghiêm nói, bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. Quý vị không được có tâm cảm thấy rất thù thắng, rất vui mừng, dính vào tướng, đó là không tốt. Không dính tướng, không có những tâm phân biệt này, tức giả như A Di Đà Phật đến, tôi vẫn là một niệm không sanh, thì đó là cảnh giới thiện, cảnh giới Phật. Nếu coi là thánh giải, quý vị cảm thấy rất tuyệt vời. Quý vị nổi lên suy nghĩ như vậy, đó là đọa vào quần tà, liền rơi vào đường tà, thông thường là vướng vào lưới ma. Người học Phật tốt nhất không nên cầu những thần thông cảm ứng. Thấy Phật, thấy hào quang, thấy quỷ thần, thấy trời rồng, tất cả những điều đó đều không phải là chánh pháp. Quý vị không nên dính mắc vào đó. Thế nào là chánh pháp? Kinh Kim Cang nói, những gì có hình tướng đều là hư vọng, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Đây là chánh pháp thực sự. Đó đều là chỉ do tâm mà hiện, do thức mà biến ra. Tướng có hay không? Có. Quý vị nhìn thấy đương nhiên là có, nhưng nó lại là không. Nó là do ý niệm của quý vị mà hiện ra. Quý vị niệm Phật đến thanh tịnh rồi thì nó tự nhiên liền hiện ra. Như Đại Thế Chí Bồ Tát nói, nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai nhất định thấy Phật. Mọi người đang niệm Phật, niệm được rất thanh tịnh, rất an định, rất chuyên chú, một vọng niệm đều không có. Quý vị đang niệm Phật như vậy, trong tâm Phật liền có thể hiện ra, nhất định sẽ hiện, hiện tiền đương lai, hiện tại sẽ hiện, hoặc là tương lai sẽ hiện, hoặc là lúc lâm chung quý vị sẽ thấy A Di Đà Phật đến, tiếp dẫn quý vị vãng sanh, khẳng định sẽ thấy Phật. Quý vị không cần lo lắng, không cần nghi ngờ, cũng không cần trông mong rằng A Di Đà Phật bao giờ sẽ đến. Tôi muốn vãng sanh sớm một chút, những trông mong như vậy cũng đều nên buông xả. Quý vị đã phát nguyện cầu vãng sanh thì chờ đợi A Di Đà Phật đến. Quý vị nương vào tín tâm để chờ đợi, A Di Đà Phật khẳng định sẽ đến. Loại niềm tin này không thay đổi. thì tâm quý vị sẽ thanh tịnh. Bởi vì tính tâm thanh tịnh, tất sanh thật tướng. Quý vị còn lo lắng, còn nghĩ sao A Di Đà Phật chưa đến? Đó là niềm tin chưa đủ thanh tịnh. Như ông nội của tôi giúp ông nội niệm Phật. Ông nội tôi năm nay đã lớn tuổi, là 94 tuổi rồi, niệm Phật cầu vãng sanh. Đó là chuyện 2 năm trước, khi tôi hỗ trợ ông nội niệm Phật. Ông nội thì hỏi tôi, ông đã niệm lâu sao A Di Đà Phật vẫn chưa đến? Tôi nói, ông ơi, ông không nên lo lắng, A Di Đà Phật khẳng định sẽ đến. Ông hỏi, bao giờ đến? Tôi đáp, căn cứ kinh A Di Đà nói, kỳ nhân lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Là lúc mạng ông nội sắp hết, thì Ngài sẽ đến để tiếp dẫn ông nội. Ông nội còn hỏi, khi nào mạng ông hết? Câu hỏi này khiến tôi không biết làm sao để trả lời cho ổn thỏa. Tôi nói, con cũng không biết khi nào mạng của ông nội hết, nhưng con biết mạng của ông nội khẳng định sẽ hết. Ông nội hãy chờ, đừng nôn nóng, nhất định sẽ có ngày đó. Không có ai là không có lâm mạng chung. Ông nội hãy chờ đợi đến lúc mạng chung thì A Di Đà Phật liền sẽ hiện trước mặt, tiếp dẫn ông nội vãng sanh thế giới cực lạc. Hiện giờ chưa đến lúc mạng chung thì phải làm sao? Phải lão thật niệm Phật. Quý vị chủ yếu nghĩ nhiều đến những điều ấy. Nghĩ như vậy là không lão thật, là tính tâm chưa thanh tịnh. Quý vị còn mang tâm A Di Đà Phật không đến thì làm sao? Phật tiếp dẫn rất nhiều người, lỡ Ngài bỏ quên tôi thì sao? Như vậy là niềm tin của quý vị không thanh tịnh, không kiên định. Đây là chướng ngại sự vãng sanh của quý vị. Cho nên thật sự tin là một niềm đều không sanh, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Lão thật niệm Phật đến cùng thì khẳng định quý vị thấy Phật, khẳng định quý vị vãng sanh.